Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Hoàng Long cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh 9 giờ sáng giờ Washington, tức 8 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay Chủ nhật ngày 24 tháng 8 năm 2014, với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Thủ tướng Israel cảnh báo người Gaza phải rời khỏi các địa điểm của Hamas. Trung Quốc hành quyết 8 người bị kết tội khủng bố. Và động đất làm rung chuyển miền Bắc tiểu bang California của Hoa Kỳ.
Thưa quý thính giả, trong buổi phát thanh này, sau bản tin quốc tế, thông tin viên Ron Corbin tường trình về việc Liên Hiệp Quốc tăng cường nỗ lực ngăn chặn chống buôn lậu ma túy ở Miến Điện. Tiếp theo là bài học thành ngữ tiếng Anh do Huyền Trang dẫn giải. Bây giờ mời quý vị nghe bản tin quốc tế mới nhất của đài VOA.
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cảnh báo cư dân dải Gaza phải rời khỏi bất cứ địa điểm nào mà các phần tử chủ chiến Palestine đang hoạt động, vì những chỗ đó có thể bị tấn công. Thủ tướng Netanyahu cảnh báo hôm Chủ nhật, một ngày sau khi một cuộc oanh kích của Israel đã san bằng một tòa nhà chung cư ở Gaza, rằng cư dân phải rời khỏi ngay tức khắc mọi địa điểm mà phe Hamas đang dùng để thực hiện điều ông gọi là các hoạt động khủng bố. Quân đội Israel nói rằng họ đã cảnh báo cư dân phải rời khỏi tòa nhà nhiều tầng không lâu trước khi họ thực hiện cuộc tấn công làm khoảng 20 người bị thương. Trong cuộc oanh kích khác của Israel hôm thứ Bảy, một cao ốc văn phòng cao 7 tầng bị phá hủy. Israel nói rằng tòa nhà đó là nơi Hamas làm văn phòng. Hôm Chủ nhật, một cuộc oanh kích của Israel giết chết 2 người trên một chiếc xe máy ở Gaza. Trong những diễn biến khác hôm Chủ nhật, rocket bắn từ lãnh thổ Syria đã rơi xuống những vùng đất trống ở cao nguyên Golan do Israel chiếm đóng. Chưa có tin tức nào về thương vong và cũng chưa rõ ai đã bắn rocket đó. Ai Cập hối thúc Israel và Palestine chấp nhận một thỏa thuận ngưng bắn dài lâu và quay trở lại với cuộc đàm phán gián tiếp ở Cairo trong lúc hai bên vẫn tiếp tục giao tranh. Lời kêu gọi được Bộ Ngoại giao Ai Cập đưa ra một ngày sau khi Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas họp với Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah el-Sisi và các giới chức cấp cao khác của Liên đoàn Ả Rập hôm thứ Bảy ở Cairo. Các giới chức Palestine nói rằng họ sẽ xem xét lời kêu gọi ngưng bắn. Israel chưa trả lời. Quân đội Israel nói khoảng 100 quả rocket đã bắn đi từ Gaza hôm thứ Bảy. Một sĩ quan tình báo của quân đội Israel nói rằng Hamas còn khoảng 2.000 rocket tầm ngắn và hàng chục rocket tầm trung, tức là khoảng ít hơn 1/3 số rocket mà phe này có trước khi cuộc giao tranh bắt đầu hồi tháng 7. Ít nhất một quả rocket đã bắn vào Israel từ Liban vào chiều tối thứ Bảy. Quả rocket đã trúng một ngôi nhà làm bị thương nhiều người. Hơn 2.100 người Palestine đã thiệt mạng kể từ khi bạo động nổ ra hôm 8 tháng 7, trong đó có 500 trẻ em. Phía Israel có 64 binh sĩ và 4 thường dân thiệt mạng. UNICEF hôm thứ Bảy ra một thông báo kêu gọi các bên tham chiến phải bảo vệ thường dân, nhất là trẻ em, theo luật quốc tế. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon hôm thứ Bảy đã thảo luận với Thủ tướng Israel Netanyahu về cuộc khủng hoảng. Ông Ban nhấn mạnh đến tầm quan trọng phải có một thỏa thuận ngưng bắn dài lâu với mục tiêu nối lại các cuộc đàm phán có ý nghĩa cho giải pháp hai nhà nước. The Voice of
America, VOA. Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington.
Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko hứa tăng chi phí quân sự lên thêm 3 tỷ đô la trong những năm tới để chống mối đe dọa của những người đòi ly khai thân Nga ở miền đông Ukraine. Tổng thống Poroshenko đã phát biểu như vậy hôm nay, Chủ nhật tại Kiev trong bài diễn văn đánh dấu ngày độc lập 23 năm sau khi tách khỏi Liên Xô. Ông phát biểu trước đám đông hàng ngàn người ở quảng trường độc lập theo dõi cuộc diễn binh rằng rõ ràng mối đe dọa của những người đòi ly khai sẽ ám ảnh Ukraine trong tương lai có thể thấy được và Ukraine phải chuẩn bị để tự vệ. Hôm thứ Bảy, các nhà quan sát phương Tây nói rằng đoàn xe chở hàng cứu trợ của Nga đã băng qua biên giới vào Ukraine hôm thứ Sáu và quay trở lại Nga, làm cho tình trạng căng thẳng giảm bớt trong lúc Thủ tướng Angela Merkel đến thủ đô của Ukraine và bày tỏ hy vọng về hòa bình. Ngày thứ Bảy, bà Merkel đã gặp Tổng thống Ukraine Poroshenko và hứa viện trợ cho Ukraine khoảng 660 triệu đô la để giúp Ukraine tái thiết các thành phố miền đông bị tàn phá sau nhiều tháng giao tranh. Các phiến quân Nga tại miền đông nói tiếng Nga nổi loạn vào tháng 4 năm nay. Kể từ đó, ước lượng có khoảng 2.000 người thiệt mạng khi các lực lượng chính phủ tìm cách kiểm soát trở lại vùng này. Bà Merkel nói chuyến viếng thăm của bà chỉ 3 ngày trước cuộc họp giữa hai tổng thống Nga và Ukraine diễn ra tại một thời điểm khó khăn nhưng có tính quyết định đối với chủ quyền lãnh thổ của Ukraine. Bà cũng cảnh báo là Moscow có thể phải chịu thêm nhiều chế tài kinh tế nữa nếu Nga tiếp tục yểm trợ cho các phiến quân. Giữa lúc diễn ra cuộc họp ngoại giao cấp cao tại Kiev, ít nhất có 6 thường dân thiệt mạng vì đạn pháo tại thành phố Donetsk, cứ điểm chính của phiến quân, khi các lực lượng Ukraine gia tăng các cuộc tấn công nhắm vào các phiến quân gần biên giới Nga. Trong một diễn biến liên hệ, ngày thứ Bảy, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết bị sốc về tin một nhà ngoại giao cấp cao của Litva bị bắt cóc và bị các phiến quân tại thành phố Luhansk thuộc miền đông Ukraine giết chết. Phát ngôn viên Mary Hart cũng chia buồn với gia đình của nhà ngoại giao này và nói nhà cầm quyền Mỹ vẫn đang tìm kiếm thông tin về hoàn cảnh của bi kịch này. Nhà cầm quyền Litva hôm thứ Sáu nói lãnh sự danh dự Mykola Zelenyak bị bắt cóc và bị giết nhưng không cho biết thêm chi tiết.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên sóng trung bình 190m5, tức 1575kHz. Mời quý vị theo dõi tiếp bản tin quốc tế.
Trung Quốc hành quyết 8 người từ vùng Tân Cương bất ổn ở miền Tây Bắc vì bị kết tội tấn công khủng bố, trong đó có 3 người mà theo giới hữu trách đã hoạch định cuộc tấn công gây chết người ở quảng trường Thiên An Môn hồi năm ngoái. Tân Hoa Xã âm Trung Nhật nói rằng các tội danh của nhóm người này bao gồm chế bom, giết hại nhân viên chính phủ và thành lập một tổ chức khủng bố. Tất cả 8 người này đều là người Uyghur theo Hồi giáo, những người có liên quan đến một phong trào bạo động đòi ly khai đang ngày càng nổi lên. Các vụ hành quyết được thực hiện tại vùng Tân Cương trong mấy ngày qua. Cảnh sát Trung Quốc đã bắt giữ hàng trăm người ở Tân Cương và tuyên phạt hàng chục người những án tù dài hạn. Bắc Kinh đang chống lại các chiến binh được nước ngoài hậu thuẫn muốn thành lập một nhà nước độc lập ở Tân Cương có tên là Đông Turkestan. Nhiều nhà phân tích bên ngoài Trung Quốc nói rằng Bắc Kinh cường điều hóa mối đe dọa để biện minh cho chính sách đàn áp của họ. Trung Quốc bác bỏ những cáo buộc cho rằng Bắc Kinh ngược đãi hay phân biệt đối xử với người Uyghur. Chính phủ Trung Quốc nói họ đã đầu tư hàng tỷ đô la để phát triển vùng Tân Cương, nơi có nhiều tài nguyên thiên nhiên, trong đó có dầu khí. Bộ trưởng Ngoại giao Iran đã đến thủ đô Baghdad để họp trong 2 ngày. Ngoại trưởng Mohammad Javad Zarif đến Baghdad hôm nay Chủ nhật. Ông Zarif theo dự kiến sẽ hội đàm với Ngoại trưởng Iraq Hoshia Zibari và Thủ tướng mới được bổ nhiệm của Iraq Haider al-Abadi. Ông Zarif theo dự trù cũng sẽ gặp Tổng thống Iraq Fuad Masum, Thủ tướng thôi chức Nouri al-Maliki và các giới chức khác. Các cuộc hội đàm có lẽ sẽ tập trung vào tình hình an ninh của Iraq, nơi nhóm nhà nước Hồi giáo đã chiếm cứ nhiều vùng rộng lớn trên lãnh thổ của nước này. The Voice of America, VOA. Một trận động đất mạnh xảy ra ở miền Bắc tiểu bang California của Hoa Kỳ sáng sớm Chủ nhật. Trận động đất mạnh 6 độ xảy ra vào lúc 3 giờ 20 sáng giờ địa phương ở khu vực vịnh San Francisco. Tâm của cơn địa chấn cách Sacramento khoảng 80 km về hướng Tây Nam. Chưa có tin tức về thương vong hay thiệt hại nghiêm trọng nào, nhưng nhiều người cho hay trận động đất đã làm họ giật mình thức giấc. Cơ quan tuần tra xa lộ California cho hay họ đang kiểm tra các thiệt hại về cầu đường. Cơ quan này cho biết một số khu vực bị mất điện. Iceland đã nâng mức báo động đối với máy bay lên mức báo động đỏ, tức là mức cao nhất sau khi một núi lửa nhỏ hoạt động gây nên lo ngại là tro bụi trong không khí có thể làm gián đoạn các chuyến bay. Hai trận động đất hôm Chủ nhật có cường độ 5,3 và 5,1 trên địa chấn kế xảy ra vài giờ sau khi có lệnh cảnh báo. Cơ quan dự báo thời tiết Iceland hôm thứ Bảy cho biết là núi lửa hoạt động đã được phát hiện dưới sông băng của núi lửa Badabanga, nơi một loạt các trận động đất đã xảy ra trong tuần trước. Báo động đỏ có nghĩa là núi lửa, phun lửa chắc chắn sẽ xảy ra hay đang trong tiến trình hoạt động. Giới hữu trách hàng không đã công bố một vùng cấm bay xung quanh núi lửa nhưng không đóng không phận Iceland. Những diễn biến này gây nên lo ngại là có thể lặp lại vụ gián đoạn hàng không như năm 2010 khi các chuyến bay đã bị đình hoãn hay hủy bỏ nhiều ngày trong một tuần lễ vì một đám mây tro bụi từ núi lửa phun ra.
Vừa rồi là bản tin quốc tế của đài VOA. Quý thính giả có thể xem hoặc nghe lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Xin viết liền một chữ và không có dấu. Thưa quý vị, Cơ quan Liên Hiệp Quốc đặc trách ma túy và tội ác đang khởi sự một chương trình mới giúp hệ thống thi hành công lực của Myanmar làm tốt hơn công tác diệt trừ nạn buôn lậu ma túy và tội phạm xuyên quốc gia. Các tổ chức nhân quyền hoan nghênh chương trình này là một cách để giải quyết tình trạng đặc miễn và các hoạt động tội phạm mà Liên Hiệp Quốc cảnh báo đang gây phương hại cho các nỗ lực phát triển của Myanmar. Thông tin viên VOA Ron Corbin tại Bangkok ghi nhận chi tiết trong bài tường thuật do Tấn Chương trình bày.
Chương trình kéo dài 4 năm với kinh phí 45 triệu đô la được đưa ra vào lúc cơ quan đặc trách ma túy và tội phạm của Liên Hiệp Quốc, còn gọi tắt là UNODC, nói rằng hoạt động tội phạm ở Myanmar đang gây phương hại cho sự phát triển của nước này, làm gia tăng tình trạng thiếu an ninh cho dân chúng và đe dọa đến các cuộc đàm phán hòa bình nhằm chấm dứt các vụ nổi dậy sắc tộc. Đại diện của UNODC tại khu vực Đông Nam Á và Thái Bình Dương, ông Jeremy Douglas, nói nền kinh tế đen hoạt động lén lút này đem lại hàng triệu đô la được rửa vào các lĩnh vực khác của nền kinh tế, đe dọa đến xã hội rộng lớn hơn. Ông Douglas nói, nền kinh tế đen rất rộng lớn ở miền Bắc Myanmar, chủ yếu do ma túy thúc đẩy, nhưng cũng còn rất nhiều hoạt động buôn bán lậu đi trước nữa. Có các hình thức buôn bán lậu khác và các vấn đề xuyên quốc gia đem lại khoản thu nhập to lớn, khoản thu nhập không nằm trong tay của nhiều người, và đồng thời số tiền cần được di chuyển và hợp thức hóa. Vì thế, nó thực sự tác động đến nền kinh tế chính thức. Trong khi nền kinh tế của Myanmar đã phát triển trong những năm gần đây, được thúc đẩy bởi các cải cách kinh tế và chính trị, Myanmar vẫn gặp khó khăn vì vấn đề chính quyền tham nhũng ở mức cao. Tổ chức Minh Bạch Quốc tế xếp hạng Myanmar rất thấp, nằm ở vị trí 157 trong số 177 quốc gia. Chương trình của Liên Hiệp Quốc thoạt đầu được tài trợ bởi Hoa Kỳ là nguồn cung cấp tài chính cho các nỗ lực cải thiện các khả năng thi hành công lực trong việc giải quyết vấn đề tội phạm xuyên quốc gia, trong đó có nạn buôn bán người và ma túy. Chương trình này còn bao gồm các biện pháp chống tham nhũng, những cải cách về hệ thống nhà tù và công lý tội phạm. Ông Douglas nói, một mục tiêu chính yếu là phát triển các hoa màu thay thế cho các nông gia trồng thuốc phiện ở miền đông bắc Myanmar. Myanmar là nước lớn nhất về sản xuất ma túy nhân tạo ở Đông Nam Á và là nước sản xuất thuốc phiện đứng hàng thứ nhì sau Afghanistan. Các nhà hoạt động nhân quyền cho rằng công cuộc mua bán thuốc phiện và ma túy đã dẫn đến tình trạng các cá nhân có thế lực tiến lên các chức vụ cao trong chính trường, kể cả ở quốc hội. Nhà hoạt động cho nhân quyền ở Myanmar, bà Debbie Stothard, nói thế lực ngày càng tăng của những người như thế là nguyên do gây quan ngại vào lúc nền kinh tế nước này phát triển.
Many blacklisted cronies who are currently being faced by international business people have themselves become.
Nhiều kẻ đồng phạm bị liệt vào sổ đen đang được các doanh gia quốc tế tôn vinh đã trở nên giàu có nhờ tham nhũng và nhờ các liên hệ với những hoạt động tội phạm. Điều chúng ta đang thấy hiện nay là một tình hình trong đó thế hệ trước của những kẻ tội phạm có tổ chức, trong nhiều trường hợp đã trở nên được kính nể dưới chế độ cải cách hiện thời.
Bà Stothard nói những người thân cận với các mạng lưới buôn lậu ma túy ở Myanmar được bầu vào quốc hội trong cuộc bầu cử năm 2010. Bà nói có một sự liên hệ giữa những người này và các tỷ lệ cao về sản lượng thuốc phiện. UNODC báo cáo một sự tăng vọt tới 26% về sản lượng thuốc phiện ở Myanmar trong năm 2013 lên tới 870 tấn, dựa vào việc trồng trọt gia tăng. Bà Sohart nói, những quan ngại về nhân quyền và tình trạng thiếu tự do và pháp trị được cho là có liên hệ đến sự gia tăng về tội phạm trong những năm gần đây. Nhu cầu gia tăng về đất đai để phát triển cũng đã dẫn tới sự xung đột tăng cao giữa những nhà kinh doanh địa ốc và dân địa phương. Ông Phil Robertson, phó giám đốc của tổ chức Human Rights Watch ở châu Á, nêu ra tình trạng đặc miễn kéo dài là một vấn đề ngày càng nghiêm trọng vì hoạt động tội phạm gia tăng trong nền kinh tế.
The fundamental link between the sort of black economy or the criminal economy that you're talking about.
Theo ông Robertson, mối liên hệ cơ bản giữa nền kinh tế đen hay nền kinh tế tội phạm mà ta đang bàn tới và vấn đề nhân quyền là tình trạng đặc miễn mà nhiều người có được nếu họ quen biết lớn, nếu họ là một người thân cận với một vị bộ trưởng, nếu họ có quen biết với một vị tư lệnh quân đội để lạm dụng các quyền hành. Vấn đề then chốt là tình trạng đặc miễn. Ông Robertson nói một cuộc trắc nghiệm chính của chương trình của UNDOC sẽ là liệu nó có giảm thiểu được nền văn hóa đặc miễn này, qua việc truy tố những người có quen biết lớn dính líu đến hoạt động buôn lậu ma túy hay các hoạt động tội phạm khác hay không.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này, đọc các tin tức mới nhất, xem các phóng sự video cũng như bình luận, trao đổi với các độc giả khác về các tin tức này trên trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com và các trang web xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 Blogs. Ngoài ra, quý vị ở Mỹ và Canada có thể gọi điện thoại đến số 213-493-0225 để nghe các chương trình của chúng tôi. Xin nhắc lại số điện thoại là 213-493-0225. Ngoài ra, để vượt tường lửa vào trang VOA hay các trang bị chặn khác như Facebook, quý vị hãy vào vn1975.info hoặc vn73.com hoặc vn3000.com hoặc vn41975.info. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài học thành ngữ tiếng Anh do Huyền Trang dẫn giải. Mời quý vị cùng theo dõi.
Huyền Trang và Brandon Garner xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học thành ngữ Words and Idioms hôm nay, chúng tôi xin đem đến quý vị hai thành ngữ mới. Một có từ high, nghĩa là cao, và một có động từ to hide, nghĩa là che giấu. Brandon xin đọc thành ngữ thứ nhất.
The first idiom is, it's high time, it's high time.
It's high time, có nghĩa là đã đến lúc một điều gì đó cần phải làm và đáng lý ra đã phải làm xong rồi. Một đôi vợ chồng đã cảm thấy thoải mái khi con trai họ dọn nhà ra ở riêng. Ông bố nói,
My wife and I were getting tired of Don living in our basement. After he graduated from college, we let him move back in rent-free until he found a job. That was more than 2 years ago. Fortunately, he got hired and has already rented an apartment. It's high time he moved out. He should have left long before now.
Hai vợ chồng tôi đã chán việc con trai tôi là Don sống ở tầng hầm nhà chúng tôi. Sau khi nó tốt nghiệp đại học, chúng tôi cho nó quay về sống ở nhà mà không phải trả tiền thuê cho tới khi nó tìm được việc làm. Đó là cách đây đã hơn 2 năm. May thay nó vừa được thu dụng và đã mướn một căn hộ. Đã đến lúc nó phải dọn ra ở riêng. Đáng lý ra nó đã phải dọn đi từ lâu rồi. Basement là tầng hầm và rent free là không phải trả tiền thuê nhà. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.
My wife and I were getting tired of Don living in our basement. After he graduated from college, we let him move back in, rent-free, until he found a job. That was more than 2 years ago. Fortunately, he got hired and has already rented an apartment. It's high time he moved out. He should have left long before now.
Xin quý vị lưu ý, có thể nói it's high time he moved out, hay là it's high time that he moved out. Và động từ ở sau it's high time phải ở thì quá khứ, past tense. Những người tranh đấu cho quyền lợi của y tá thường nêu lên sự khác biệt về lương bổng giữa y tá và bác sĩ. Họ nói,
Doctors and nurses play equally important roles. Yet, labor statistics show that the average annual salary of nurses is only a fraction of what doctors make. For all the hard work they do, nurses feel that it's high time they earned more money. Don't you think that they ought to be getting paid better?
Bác sĩ và y tá đều giữ những vai trò quan trọng như nhau. Tuy vậy, các con số thống kê về lao động cho thấy lương trung bình hàng năm của y tá chỉ bằng một phần nhỏ của lương bác sĩ. Vì làm những việc cực nhọc, các y tá cảm thấy rằng đã đến lúc họ phải kiếm được thêm nhiều tiền. Bạn không nghĩ rằng họ nên được trả lương cao hơn sao? Statistics là số thống kê và fraction là một phần nhỏ. Bây giờ Brandon xin đọc lại thí dụ này.
Doctors and nurses play equally important roles. Yet, labor statistics show that the average annual salary of nurses is only a fraction of what doctors make. For all the hard work they do, nurses feel that it's high time they earn more money. Don't you think they ought to be getting paid better?
Tiếp theo đây là thành ngữ thứ hai.
The second idiom is hide one's head in the sand. Hide one's head in the sand.
Hide one's head in the sand. Hay bury one's head in the sand. Nghĩa là giấu đầu xuống cát. Tức là không nhìn nhận sự thật bằng cách giả vờ không nhìn thấy. Một bà vợ không chịu đi bác sĩ để khám mắt. Ông chồng bà nhận xét.
I've been watching her straining to read anything that's close to her face for months. And I've tried to convince her that she needs to go to an eye doctor to get glasses, but she doesn't listen. Maybe she doesn't want to admit that she's getting old. For now, she prefers to hide her face in the sand.
Tôi thấy từ nhiều tháng nay, nhà tôi phải cố sức đọc những gì gần sát mặt cô ấy. Và tôi đã cố thuyết phục cô ấy cần đi bác sĩ mắt để mua kính. Nhưng cô ấy không nghe. Có lẽ cô ấy không muốn thú nhận là mình bắt đầu già. Ngay bây giờ, cô ấy chỉ muốn tránh nhìn sự thật. To strain là cố sức, gắng sức. Và glasses là kính đeo mắt. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.
I've been watching her straining to read anything that's close to her face for months. And I've tried to convince her that she needs to go to an eye doctor to get glasses, but she doesn't listen. Maybe she doesn't want to admit that she's getting old. For now, she prefers to hide her face in the sand.
Các đảng chính trị Mỹ nên chú trọng đến một trào lưu thay đổi quan trọng trong xã hội. Phóng viên về văn hóa đưa ra nhận xét như sau.
Any political party that ignores the concerns of the non-white population in the U.S. will have a problem. That's because by 2024, it will become the majority. It's a change that's already occurred in cities like Los Angeles. Politicians that have hidden their heads in the sand until now had better face reality, or they will lose elections before long.
Bất cứ đảng chính trị nào phớt lờ những mối quan tâm của dân số không phải là da trắng tại Hoa Kỳ sẽ gặp phải vấn đề. Đó là vì đến năm 2024, dân số này sẽ trở thành khối đa số. Đây là một sự thay đổi đã diễn ra tại những thành phố như Los Angeles. Các chính trị gia nào từ trước tới nay vẫn tránh nhìn sự thật, nên đối diện với thực tế. Nếu không, họ sẽ sớm bị thua trong các cuộc bầu cử. To ignore là phớt lờ, bỏ qua. Majority là đa số, và reality là thực tế. Bây giờ Brandon xin đọc lại thí dụ này.
Any political party that ignores the concerns of the non-white population in the U.S. will have a problem. That's because by 2024, it will become the majority. It's a change that's already occurred in cities like Los Angeles. Politicians that have hidden their heads in the sand until now had better face reality, or they will lose elections before long.
Thí dụ vừa rồi đã kết thúc bài học thành ngữ Words and Idioms hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Như vậy là chúng ta vừa học được hai thành ngữ mới. Một là it's high time, nghĩa là đã đến lúc phải làm một điều gì. Và hai là hide one's head in the sand, hay bury one's head in the sand, nghĩa là tránh nhìn vào sự thật. Huyền Trang và Brandon xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học kế tiếp.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, mời quý vị theo dõi các tin tức tóm lược và đáng chú ý trong ngày.
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cảnh báo cư dân dải Gaza phải rời khỏi bất cứ địa điểm nào mà các phần tử chủ chiến Palestine đang hoạt động, vì những chỗ đó có thể bị tấn công. Thủ tướng Israel cảnh báo hôm Chủ nhật, một ngày sau khi một cuộc oanh kích của Israel đã san bằng một tòa nhà chung cư Gaza, rằng cư dân phải rời khỏi ngay tức khắc mọi địa điểm mà phe Hamas đang dùng để thực hiện điều mà ông gọi là các hoạt động khủng bố. Quân đội Israel nói rằng họ đã cảnh báo cư dân phải rời khỏi tòa nhà nhiều tầng không lâu trước khi họ thực hiện cuộc tấn công, làm khoảng 20 người bị thương. Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko hứa tăng chi phí quân sự lên thêm 3 tỷ đô la trong những năm tới để chống mối đe dọa của những người đòi ly khai thân Nga ở miền đông Ukraine. Tổng thống Poroshenko đã phát biểu như vậy hôm nay, Chủ nhật tại Kiev trong bài diễn văn đánh dấu ngày độc lập 23 năm sau khi tách khỏi Liên Xô. Trung Quốc hành quyết 8 người từ vùng Tân Cương bất ổn ở miền Tây Bắc vì bị kết tội tấn công khủng bố. Trong đó có 3 người mà theo giới hữu trách đã hoạch định cuộc tấn công gây chết người ở quảng trường Thiên An Môn hồi năm ngoái. Trung Hoa Xã hôm Chủ nhật nói rằng các tội danh của nhóm người này bao gồm chế bom, giết hại nhân viên chính phủ và thành lập một tổ chức khủng bố. Tất cả 8 người này đều là người Uyghur theo Hồi giáo, những người có liên quan đến một phong trào bạo động đòi ly khai đang ngày càng nổi lên. Các vụ hành quyết được thực hiện trong mấy ngày qua tại vùng Tân Cương. Một trận động đất mạnh xảy ra ở miền Bắc tiểu bang California của Hoa Kỳ sáng sớm Chủ nhật. Trận động đất mạnh 6 độ xảy ra vào lúc 3 giờ 20 sáng giờ địa phương ở khu vực vịnh San Francisco. Tâm của cơn địa chấn cách Sacramento khoảng 80 km về hướng Tây Nam. Chưa có tin tức về thương vong hay thiệt hại nghiêm trọng nào, nhưng nhiều người cho hay là trận động đất đã làm họ giật mình tỉnh giấc. Cơ quan tuần tra xa lộ California cho hay họ đang kiểm tra các thiệt hại về cầu đường. Cơ quan này cho biết một số khu vực bị mất điện.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Lát nữa chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Mong quý vị đón nghe. Hoàng Long cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.